10 phút sự kiện luận bàn.
Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình 10 phút sự kiện luận bàn của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, một tuần đã trôi qua sau vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng khiến gần 300 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương. Ấn Độ đã nhanh chóng khắc phục hậu quả và nối lại tuyến đường sắt sau thảm kịch. Nguyên nhân của vụ tai nạn được xác định là do yếu tố kỹ thuật đã làm thay đổi hệ thống tín hiệu phức tạp được thiết kế để ngăn các đoàn tàu va chạm. Vụ việc này đã làm dấy lên những cuộc tranh luận gay gắt về việc thiếu các cơ chế an toàn trên những chuyến tàu hỏa chật chội ở quốc gia tỷ dân này, cũng như phản ánh những thách thức mà Ấn Độ đang phải đối mặt trong cuộc cách mạng đường sắt. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay đề cập thực tế này tại Ấn Độ.
Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
Thưa quý vị, các dịch vụ đã hoạt động trở lại trên tuyến đường sắt bận rộn Coromandel Express ở Ấn Độ vào hôm thứ Tư vừa rồi, vài ngày sau khi xảy ra vụ tai nạn tàu hỏa tồi tệ nhất trong 20 năm qua tại Ấn Độ. Một số hành khách trên tàu thì cho biết là cảm thấy rất sợ hãi sau những gì xảy ra trên đường ray, trong khi nhiều người khác nói rằng họ cần gạt bỏ cảm xúc đó sang một bên để tiếp tục đi tàu, phương tiện vận chuyển phổ biến ở quốc gia này.
Tôi thường xuyên đi tàu nhưng thời gian này tôi cảm thấy rất sợ. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác, vé máy bay rất đắt nên chúng tôi chỉ có thể đi tàu thôi. Tai nạn có thể vẫn xảy ra nếu không may, nhưng tôi hy vọng là chính phủ sẽ xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc để đảm bảo an toàn cho mọi người.
Là một trong những quốc gia có hệ thống đường sắt dài và phức tạp nhất thế giới. Để đảm bảo an toàn cho những chuyến tàu hỏa thì chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi sau khi lên nắm quyền đã thực hiện một bước quan trọng, đó là phát triển hệ thống bảo vệ tàu tự động bản địa có tên là Kavach để đảm bảo không có tai nạn. Tuy nhiên, Kavach lại không được cài đặt trên tuyến đường Odisha nơi xảy ra thảm kịch tàu hỏa hôm 2 tháng 6 vừa qua. Theo các nhà kỹ thuật thì nếu có Kavach thì vụ tai nạn sẽ không nghiêm trọng như vậy. Sau khi vụ tai nạn xảy ra thì vấn đề nâng cao an toàn đường sắt ở Ấn Độ một lần nữa được đặt ra, đồng thời cũng cho thấy những thách thức mà quốc gia Nam Á này đang phải đối mặt trong việc hiện đại hóa đường sắt. Và để có những thông tin chi tiết hơn, chúng tôi kết nối với phóng viên Phan Tùng, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ấn Độ. Thưa anh Phan Tùng, những sai sót trong hệ thống khóa liên động điện tử trên đường ray được cho là nguyên nhân dẫn tới thảm kịch tàu hỏa hôm 2 tháng 6 tại Ấn Độ. Và đây thì cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra một vụ tai nạn do lỗi kỹ thuật. Theo Tổng Kiểm toán viên của Ấn Độ thì đường sắt nước này đã ghi nhận đến hơn 2.000 vụ tai nạn từ năm 2017 đến năm 2021 và trật đường ray chiếm đến 69% số vụ tai nạn. Những vụ tai nạn liên quan đến tàu hỏa Ấn Độ thì nói lên điều gì về hệ thống đường sắt ở nước này thưa anh?
Vâng, xin chào biên tập viên Thanh Huyền, xin chào quý vị thính giả. Vụ tai nạn tàu hỏa liên hoàn cuối tuần qua xảy ra tại quận Balasore, bang miền đông Odisha của Ấn Độ, một thảm kịch không may. Nhưng nó cũng phản ánh sự phát triển không đồng bộ, không theo kịp nhu cầu tăng trưởng của ngành đường sắt Ấn Độ. Thực tế Ấn Độ là quốc gia có mạng lưới đường sắt lớn thứ tư thế giới với tổng chiều dài hơn 100.000 km. Rất nhiều trong số này được xây dựng từ thời còn là thuộc địa của Anh. Ngành đường sắt Ấn Độ có số lượng nhân lực gần đứng đầu thế giới với 1,3 triệu người. Mỗi ngày, mạng lưới đường sắt này làm nhiệm vụ chuyên chở khoảng 25 triệu hành khách trên khắp cả nước. Theo Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ, năm ngoái, hơn 5.200 km đường ray mới được lắp đặt tại nước này, khoảng 8.000 km đường ray cũ cũng được nâng cấp hàng năm. Tới nay, Ấn Độ cũng đã cho ra mắt 19 tuyến đường sắt chạy bằng tàu cao tốc Vande Bharat. Đây là các đoàn tàu tự hành, bán cao tốc, sản xuất trong nước với nhiều công nghệ hiện đại, giúp giảm thời gian đi lại và tăng trải nghiệm của hành khách. Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi coi Vande Bharat là biểu tượng mới của ngành đường sắt Ấn Độ. Vậy nhưng, toàn bộ hệ thống giao thông này vẫn gặp những vấn đề cũ. Đó là tình trạng tai nạn và mất an toàn đường sắt do hệ thống không đồng bộ, triển khai thi công và ứng dụng chậm, cùng lỗi của con người.
Vâng, Ấn Độ là một trong những quốc gia có mạng lưới đường sắt lớn nhất thế giới. Và đường sắt cũng là một phần quan trọng trong lịch sử hiện đại và quá trình phát triển kinh tế của Ấn Độ. Trong những năm gần đây thì có thể thấy là chính phủ của Thủ tướng Modi đã đầu tư gần 30 tỷ đô la Mỹ vào đường sắt. Tuy nhiên, những áp lực với các tuyến đường sắt thì vẫn ngày một lớn. Vậy thì có thể lý giải về thực trạng này như thế nào thưa anh?
Thưa chị, phát triển hạ tầng đường sắt là một trong những ưu tiên của chính phủ Ấn Độ những năm qua và cả trong giai đoạn tiếp theo. Với điều kiện địa lý và cả xã hội của Ấn Độ, đường sắt vẫn là một trong những mạch máu chính của nền kinh tế nước này, góp phần vận chuyển người và hàng hóa với giá thành rẻ và số lượng lớn. Đường sắt là di sản, nhưng cũng là tương lai của quốc gia đông dân nhất thế giới. Chính phủ Ấn Độ đặt ra mục tiêu nâng cấp từng bước hệ thống hạ tầng đường ray, hệ thống tín hiệu và cả đầu máy toa xe lên. Tuy nhiên, việc triển khai như thế nào trong thực tế lại chưa được đồng bộ và chậm trễ. Ví dụ như trong vụ tai nạn vừa qua, không đoàn tàu nào trong số 3 đoàn tàu gặp nạn có trang bị hệ thống chống va chạm. Khu vực xảy ra tai nạn cũng không thuộc hệ thống bảo vệ tàu hỏa tự động quốc gia, còn gọi là CAVAS. Tuy nhiên, ngay cả khi CAVAS được sử dụng trên tất cả các tuyến đường sắt ở Ấn Độ, nó chỉ có tác dụng cảnh báo khi hai đoàn tàu ở cách nhau với khoảng cách vừa đủ bởi tốc độ phanh khẩn cấp. Trong thử nghiệm trước đó của hệ thống CAVAS, các đoàn tàu đã dừng cách nhau khoảng 320 mét khi đang di chuyển trên cùng một đường ray. Còn trong vụ va chạm tối 12 tháng 6, tàu Coromandel Express chỉ cách đoàn tàu hàng có 120 mét khi nó đột ngột chuyển ray hoặc bị trật bánh và lao vào đoàn tàu hàng. Bài toán của ngành đường sắt Ấn Độ ở đây là cân bằng giữa việc dành nguồn lực và sự quan tâm cho hệ thống hạ tầng rộng lớn đang cần hiện đại hóa hay tập trung ưu tiên cho các dự án tàu cao tốc. Chi ngân sách của Ấn Độ cho đường sắt tăng nhiều lần trong những năm qua. Ngân sách liên bang năm nay dành khoảng 120 tỷ đô la Mỹ cho đầu tư phát triển, một nửa trong số đó dành cho hạ tầng giao thông và một nửa trong số này nữa vào khoảng 29 tỷ đô la Mỹ phân bổ cho ngành đường sắt, nhưng chỉ một phần nhỏ trong số tiền đó dành cho quỹ an toàn đường sắt. Trong nhiều trường hợp, không loại trừ khả năng việc sử dụng quỹ còn không phục vụ trực tiếp cho lĩnh vực an toàn đường sắt.
Vậy thảm kịch tàu hỏa nghiêm trọng vừa rồi thì đã đặt ra những cái thách thức gì đối với quá trình vận hành và phát triển đường sắt ở Ấn Độ trong thời gian tới thưa anh?
Vâng, trong vài thập kỷ tới, đường sắt vẫn sẽ là phương tiện vận tải chủ lực ở Ấn Độ. Nó cũng nằm trong ưu tiên của chính phủ nước này bởi phát triển hệ thống đường sắt cũng là động lực cho chiến lược sản xuất tại Ấn Độ. Mục tiêu là đường sắt Ấn Độ sẽ phục vụ nhiều hơn, tốc độ chạy tàu cao hơn, chất lượng phục vụ cao hơn. Tuy nhiên, sẽ là bất khả thi khi Ấn Độ muốn hoàn thành tất cả các mục tiêu này cùng lúc bởi có những mục tiêu đang mâu thuẫn với nhau. Chẳng hạn, việc duy tu hệ thống hạ tầng hiện đại hóa, tín hiệu và nhân lực sẽ tốn nhiều thời gian và tiền bạc hơn việc triển khai các đoàn tàu cao tốc mới. Hệ thống hạ tầng đường sắt ở Ấn Độ quá rộng, phức tạp, thuộc nhiều khu đoạn là một cản trở cho việc triển khai, nâng cấp và duy tu. Một báo cáo về đường an toàn đường sắt trong năm tài chính 2019-2020 của chính phủ Ấn Độ cho thấy chật bánh là nguyên nhân của 70% vụ tai nạn đường sắt, tăng 2% so với năm trước đó. Báo cáo này cho biết 40 vụ chật đường ray liên quan tới 33 đoàn tàu khách và 7 đoàn tàu hàng trong năm 2019-2020. Trong số 17 vụ chật bánh là do lỗi của đường ray. Điều này có thể là bao gồm đứt gãy và sụt lún đường ray. Chỉ có 9 vụ chật bánh là do lỗi của đầu máy, toa tàu khách và toa xe hàng. Điều này cho thấy ngành đường sắt Ấn Độ sẽ phải cân bằng giữa các mục tiêu xa hơn với sự an toàn của hệ thống ngay trước mắt, vốn cần phải đánh giá trên từng chi tiết nhỏ.
Vâng, xin cảm ơn phóng viên Phan Tùng với những thông tin từ Ấn Độ. Thưa quý vị, mạng lưới đường sắt truyền thống, một số có từ thời thuộc địa Anh, đã mang lại rất nhiều lợi ích cho Ấn Độ. Nhưng khi đất nước này ngày càng phát triển thì các tuyến đường sắt cũng phải chịu áp lực ngày càng lớn để đáp ứng sự phát triển của thời đại, cung cấp những chuyến đi nhanh hơn, dịch vụ tốt hơn và năng lực vận chuyển hàng hóa lớn hơn. Chính phủ Ấn Độ thì đang đầu tư cho các dự án đường sắt cao tốc và hiện đại nhằm thúc đẩy cuộc cách mạng đường sắt, kích thích sự phục hồi kinh tế, đồng thời cũng cho các đối thủ thấy rằng là họ cũng có thể cung cấp phương tiện giao thông đẳng cấp thế giới trong thế kỷ 21. Mục tiêu là vậy, nhưng với hệ thống giao thông đường sắt dài và phức tạp nhất thế giới, Ấn Độ sẽ mất thời gian dài để có thể chuyển đổi và hiện đại hóa những chuyến tàu. Chính vì thế mà trước mắt, việc đảm bảo an toàn cho những chuyến tàu tránh sự cố như vừa xảy ra ở Odisha được xem là nhiệm vụ quan trọng. Đến đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.